15. Bố thí ba la mật là như thế nào?
Mà ở đây tôi xin mở cái ngoặc để tôi nói về cái từ bố thí là đại chúng để ý. Bố thí mà mình học thông thường á thì gọi là tài thí, là thí của cải. Những gì mà học sâu thì nhớ tới nội tài, ngoại tài, tài thí, pháp thí, vô ý thí. Phật tử tại gia thì thường thường là tài thí, thí bằng tiền bạc đó, ta gọi là thí ngoại tài. Còn như người xuất gia thì gọi là pháp thí. Tu pháp thí tức là đem cái chánh pháp của Phật mà truyền đạt, mà cắt nghĩa, mà giảng giải cho người Phật tử tại gia nghe. Vì người Phật tử tại gia không có điều kiện nghiên cứu học tập, thế thì là đem cái pháp thí mà đổi lấy cái tài thí cơm thực phẩm để mà ăn. Đó là cái hiểu thông thường là vậy. Vô ý thí là cái phương tiện của những người mà vận dụng cái phương tiện. Ta sợ cái gì đó, mình vận dụng phương tiện mình làm cho ta hết sợ. Tôi nói thí dụ như về làm nhà. Trời, làm nhà mấy ông thầy làm nhà ác lắm, đòn tay gác lên nè, gác tay gác 7 cây, họ đến là kiên trừ mãn bình định chấp phá chết rồi. Cái nhà này mà gác 7 cây đòn tay vậy là cái nhà này chết, nó phá gia bại sản. Thế là cái nhà ta bằng rồi là phải dỡ ra. Ai mà làm 8 cây đòn tay nó chết rồi, nguy phá nguy thôi. Rồi hai cái nhà này là trúng hai chữ, chỉ phá chữ nguy này đều coi như 8 gia bại sản và không mà ăn lên được. À, thế thì là mình là cái người học đạo á mà. Tại sao mà mình nói mình là vận dụng cái lời vô quý lý nè? Tại sao mình không đọc là Phú Thọ Khương Ninh Tổng Thị Nhân Từ? Trúng chữ nhân chữ từ. Nói vậy có được không? Tại sao không được? Tại sao phải nói kiên từ mãn bình định chấp, trúng chữ phá chữ nguy để mà sinh mặt mà sợ chết lăn nhau? Đấy, thế thì mình nói cái đó là không phải vậy đâu. Tại người ta bày đặt lấy, chứ đưa cho họ cúng cho họ con heo với chừng dài 300 ngàn, họ nói rất lớn hết rồi. Họ nói Phú Thọ Khương Ninh Tổng Thị Nhân Từ Thành Sự Nghiệp, thế là trúng chữ nhân chữ từ rồi, phước báo biết bao nhiêu nói. Còn lần tôi đặt cái câu đối ở chùa Phổ Quang này, câu đối của ta là ý nghĩa nó hay hết sức rồi. Mà nó đếm sao sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, cái cuối cùng trúng chữ tử. Nó không phải từ thông đặt cái câu đối đó cho ông hòa thượng, ông 97 tuổi, ông chết quèo. Trời ơi, tôi nói nghe thiệt là mình không nhận không được. Mà ông già 90 mấy tuổi rồi mà do ông từ thông đặt cái câu đối trong chùa, ông già chết. Thế thì tại sao nó dựa vào cái chữ đó mà đếm sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử, còn nó không đếm Phú Thọ Khương Ninh, Phú Thọ Khương Ninh để cho chúng toàn là giàu có sung sướng, mà nó đem ghép vô sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử rồi chúng tôi tử nó tại ông từ thông đặt câu đối ác không, ác dân ác khẩu không. Cho nên là mình dùng cái đây gọi là vô úy, mình cởi mở, mình hóa giải hoặc mình giải thích cái vấn đề mà người ta đáng sợ, người ta đang sợ một cách không có cách vô lý. Còn coi ngày cưới đám cưới cũng vậy, lựa mạng mộc. Bởi vì mộc có sinh là thấy cái sinh mộc mà. Còn ông thì kiếm bà vợ mạng mộc, mình mà mạng quả để chi mộc sinh quả để bà vợ nuôi. Trời ơi, chơi cái kiểu vậy rồi thôi. Rồi cái lựa tam hạp thanh tứ thìn, tam hạp dần mẹo túc tự dụ sửu để cho nó hạp. Nhưng mà bản thân tôi nghiên cứu là không biết bao nhiêu cái gia đình thanh tứ thìn đã từng tan rã, tự dụ sửu tam hạp đã từng tan rã. Và mộc là sanh quả cũng vẫn tan rã, cũng vẫn ly dị. Và phỉ sanh mộc cũng vẫn có ly dị. Thế thì cái vấn đề nó không phải như vậy. Cho nên là khi mà mình học hết rồi đó, mình vận dụng gọi là vô ý thí, nghĩa là mình hóa giải những cái đó cho người ta. Vợ chồng là cái trình độ phải có ngang ngang nhau, nghề nghiệp phải ngang ngang nhau, cái sở thích phải giống giống, nghĩa gần gũi nhau. Nó không trọn vẹn nhưng mà nó phải gần gũi nhau. Siêng năng cần cù, phải có nghề nghiệp rồi mà ăn nó mới khá được chứ. Chứ giờ ông chồng thì làm mộc, mà bà vợ thì quả, mà vợ thì không làm gì hết, mà ông chồng cũng có nghề luôn. Thế thì là lửa đó làm sao mà cây nó lấy lửa đâu mà sanh. Cho nên những cái thứ mà mê tín dị đoan như vậy đó, cái người đệ tử Phật là mình dùng cái trí tuệ mà mình hóa giải cho người ta, dành dụng cái phương tiện hóa giải cho người ta, gọi đó là vô ý thí. Thế thì trong cái bố thí nó có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nhưng mà đó là tôi nói như vậy, là tôi nói nãy giờ đó, là tôi nói cái học rất thông thường, rất là sơ cơ đó nha. Cái bố thí ở trong lục độ không phải bố thí vậy. Bố thí như vậy không có gọi là ba la mật đâu. Bố thí ba la mật là vậy nè, là bố thí lục căn đối với lục trần. Mà cái câu tôi nói nãy là dục thủ nhất thừa vật ô lục trần. Các vị mà không bất bình bất mãn, không quán ghét sắc thanh hương vị xúc pháp, mà các vị cũng không đam mê sắc thanh hương vị xúc pháp, nghĩa là lục trần với lục căn của các vị không có dính mắc gì nhau, đó là cách bố thí ba la mật. Lục trần mà bất ố thì hoàn đồng tánh giác, lục trần với lục căn mà nó không dính nhau, không thương cũng không ghét, thì các vị đã thành vô thượng bồ đề rồi đó. Bố thí như vậy nó mới gọi là bố thí ba la mật đó. Cho nên bây giờ thì các vị nào mà có điều kiện như tôi nói nãy ra là tập bố thí ba la mật đi. Bố thí lục căn đối với trần, không bao giờ mà mình đam mê, mình lưu luyến cái gì. Lỗ tai nghe, khi ăn chê, phải quét tóc xấu gì đều bình thản như bình thường. Là vì mình tạo cái vấn đề kinh tế, ăn mặc ở hữu thở của mình tạo cái vấn đề sinh sống của mình tạo cái nhân cách, cái tư phẩm, cái phẩm cách, cái đời sống của mình trong xã hội. Coi nó đúng với cái đạo lý rồi á, là bất chấp tất cả bên ngoài. Phải can đảm làm được việc đó bất chấp tất cả bên ngoài. Người ta nói không bao giờ sợ. Người ta là ai? Coi có ai hiền thánh khen mới đáng để ý, hiền thánh chê mới đáng quan tâm. Chứ còn người ta mà người Sư Ca Ma Tí mà nó nói mình anh hùng là mình chết mình rồi, là mình nó hút ngày ba tép, mình hút ngày sáu tép, nó mới nói mình anh hùng chứ. Mấy người uống rượu ngày 3 lít mà mình uống ngày 6 lít họ mới gọi là anh hùng. Thế là họ khen mình anh hùng chừng nào thì mình lại chết thêm chừng nấy. Cho nên cái từ người ta nói đó là ai? Người ta là ai? Phải đặt vấn đề đó. Người ta khen, ai khen? Người ta chê, ai chê? Để như vậy không hề sợ. Mà cái đó là khó nha. Coi vậy đó mà khó đó. Phải lập trường kiên định vững chắc mới làm được. Thế đó là bố thí ba la mật là vậy đó. Học cái câu đó để mà lấy cái nghĩa bố thí ba la mật nha. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố hoàn đồng tánh giác, nghĩa là lục trần coi như không dính nhau. Ngộ thinh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, con mắt mà đối với sắc, lỗ tai đối với âm thanh giống như cây mà đem mà trồng ở trên đá không bén rễ được. Đó là mình trở về với thanh tịnh của mình, hoàn đồng tánh giác.